Và chúng ta cùng đến với Chúa trong lời cầu nguyện buổi này. Chúa cho con ngợi khen Ngài. Buổi sáng ngày hôm nay chúng con ra mắt Chúa. Không chỉ chúng con tại đây, nhưng mà tất cả các hội thánh của Chúa trên khắp toàn thế giới cũng đang đến và thờ phượng Ngài. Ôi Chúa ơi, Đức Chúa Trời là vinh hiển, và sự vinh hiển thuộc về Ngài. Và chúng con là dân sự của Chúa, buổi sáng hôm nay chúng con đến với Chúa. Xin cho chúng con được gặp Ngài. Nếu quý ông bà anh chị em chúng con chưa tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống, cho chúng con được giờ chạm. Nếu quý ông bà anh chị em chúng con là Đức Chúa Trời đã cho ông bà anh chị em con tin Chúa, ai đang nản lòng, ai đang mệt mỏi, thì Chúa ơi, trong giờ này xin Ngài giờ chạm chúng con. Và Chúa ơi, buổi sáng ngày hôm nay chúng con đến, chúng con gặp Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, tôi lại có cơ hội được đến và được chia sẻ lời Chúa cùng quý vị ông bà anh chị em. Nếu mà nói là đến dạy Kinh Thánh thì có lẽ là chúng tôi không có dám, bởi vì hội thánh ở đây rất là kỹ càng trong lời của Chúa. Tôi cũng vừa ngồi cùng nhóm học anh Kevin cùng với nhóm học Kinh Thánh Chủ Nhật, thấy anh chị em chia sẻ rất là rõ và rất là thích thú. Thì tôi nói với anh em là có lẽ là tôi chuyển sang đây học Kinh Thánh cùng anh chị em không? Rất là ngưỡng mộ, bởi vì chúng tôi cũng được nghe nhiều về hội thánh, cũng đến nhiều. Và hôm nay thực tế tôi đến, tôi khảo sát, tôi cũng lấy là một cái mẫu hình cho hội thánh chúng tôi về học Kinh Thánh. Quý vị cũng biết rằng tôi cũng được bổ nhiệm được 3 tháng, 4 tháng thôi. Cần có những cái sự đổi mới, cái những gì mà chúng ta thấy rằng không có thể này phát triển lên được, thì chúng ta phải cầu nguyện với Chúa, xin Chúa cho phát triển. Và cũng cảm ơn Chúa là trong những cái thời gian mà chờ đợi để bổ nhiệm á, thì Chúa cho chúng tôi đi gặp rất là các nhiều hội thánh. Mỗi một hội thánh có một mô hình khác nhau. Và đây là một cái nền tảng mà Chúa đặt để chúng tôi cũng đến hội thánh Austin để được nghe lời Chúa và cũng được thấy cái công việc của hội thánh Chúa ở đây. Và cảm ơn Chúa, hội thánh Austin chúng ta đã sản sinh ra một giáo hoạt trưởng, có phải không ạ? Đó là một cái điều mà chúng ta rất là vinh hạnh. Bởi vì đây là cái điều mà chúng ta rằng Đức Chúa Trời ban phước cho hội thánh. Và hôm nay chúng ta rất là rõ trong Kinh Thánh Roma. Quý vị ông bà anh chị em, tình yêu thương là gì quý vị ông bà anh chị em? Quý vị đã có con có cái, có lẽ là các quý vị đều hiểu phải không? Tình yêu thương. Vào năm 1863, ở tại Anh Quốc, có một người phụ nữ kia đang lên một cái đèo, thì bà bế một đứa con của mình nhỏ tuổi. Khi mà bà bước lên một cái đèo để về làng của mình mà đi bộ, thì tình hình lúc đó thời tiết trở nên rất là khắc nghiệt, đó là mưa tuyết chảy xuống. Khi mà bão tuyết chảy đến thì quý vị ông bà anh chị em biết rằng á, quý vị đã biết năm 2021 ở đây vào tháng 2 phải không, quý vị còn nhớ bão tuyết ở đây không ạ? Khi bão tuyết nó đến thì quý vị ông bà anh chị em có nhìn thấy đường không ạ? Nó dày mà chúng ta không biết cái gì cả phải không? Thì vào cái thời điểm đó, năm 1863 đó, thì một người phụ nữ đã bế con của mình đi qua ngọn đèo. Khi mà đi qua ngọn đèo thì tuyết xuống rất là dữ dội và nó phủ lấp đường đi, cuối cùng bà bị mất phương hướng. Rồi sau đó thì ngày hôm sau thì khi mà nắng lên thì bắt đầu tuyết nó tan đi. Khi mà tuyết tan đi thì người ta phát hiện là một người phụ nữ trần truồng ôm một đứa trẻ bên trong. Thì bắt đầu thì cái người mà đi qua đường thì họ thấy cái tiếng kêu của đứa trẻ, thì bắt đầu họ mới vào, thì họ mở ra thì bắt đầu thì thấy cái đứa trẻ được bọc bằng cái áo của mẹ nó. Và người ta mới cứu ra thì người ta phát hiện ra một điều rằng đó là khi mà bà mẹ mất phương hướng đó, tuyết dày quá không đi được đó, thì bà phải gì lấy cái áo của mình ra và bọc cho con của mình. Sau đó thì đứa con đó được sống, được chú nuôi và được sống và đã đỗ được cái trường gọi là trường đại học luật. Đến ngày mà tốt nghiệp thì bắt đầu người chú kể lại hết những cái sự chuyện, câu chuyện đó là vào ngày đó, con có biết không, đó là mẹ con đã hy sinh lấy cái áo của mình để cho con được sống. Sau đó thì người con rất là cảm động, bắt đầu chạy ra ngoài phần mộ của mẹ mình. Bắt đầu thì ông lấy cái áo của mình, cái áo tốt nghiệp trường đại học luật, ông phủ lên cái áo, lên cái mộ của mẹ. Ông nói rằng mẹ ơi, mẹ đã lạnh lắm phải không mẹ? Cái lúc mẹ vì con mẹ đã hy sinh mà để cho con được sống. Sau đó ông này trở nên, ông tên là David Lloyd George, là thủ tướng thứ 53 của Anh Quốc. Từ một sự hy sinh của người mẹ, mà quý vị ông bà anh chị em biết rằng, là một người lãnh tụ, là một người đứng lên lãnh đạo đất nước, và trong lúc thời điểm đó là thế chiến thứ hai. Quý vị ông bà anh chị em, chúng ta không có thể kể hết được cái tình yêu thương của cha mẹ. Bây giờ chúng ta cùng nhìn với nhau, đó là trong Roma đoạn 8 câu 31 đến câu 39. Quý vị ông bà anh chị em rất là rõ ràng, đó là chúng ta biết rằng á, Chúa nói rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Và chúng quý vị ông bà anh chị em, chúng ta vừa đọc Kinh Thánh, nếu chúng quý vị ông bà anh chị em có Kinh Thánh, chúng ta cùng mở ra với nhau trong Kinh Thánh, đó là Roma đoạn 8 câu 31-32. Quý vị chúng ta cùng theo dõi. Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Và cái điều đầu tiên hôm nay chúng dạy tôi, cũng muốn dạy quý vị ông bà anh chị em, đó là thứ nhất, đó là Đức Chúa Trời đã phó chính con một con. Tình yêu thương, đó là Đức Chúa Trời là tình yêu thương, như vậy thì Chúa phó chính con một của Ngài. Quý vị ông bà anh chị em, phó con một của Ngài đây nghĩa là gì? Mặc cho nó gì? Phải chết cho tội lỗi để cứu nhân loại. Đức Chúa Trời đã đứng công bình, nhưng mà Đức Chúa Trời cũng là tình yêu thương. Để cho thỏa mãn cái tình yêu thương cũng như thỏa mãn sự công bình, thì chính con một của Ngài phải xuống thế gian này để chết cho tội lỗi con người chúng ta. Quý vị ông bà anh chị em, chúng ta cũng đã biết, đó là trong Kinh Thánh đoạn 8 câu 32 có nói thế này: Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Quý vị ông bà anh chị, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đã phó chính con một của mình. Khi chúng ta con cái mình đau ốm, quý vị ông bà anh chị em, chúng ta đang nuôi con cái chúng ta hiểu. Quý vị nhìn nó đau ốm, mình cầu nguyện với Chúa rằng ước gì mình đau thay nó. Bây giờ quý vị ông bà anh chị em, chúng ta tưởng tượng đi, Đức Chúa Trời đã sai con một của mình để chết cho chúng ta có nỗi đau bằng cái nỗi đau mất con không? Một ngày kia tôi đến Galveston, tôi có 5 đứa con gái. Hai vợ chồng tôi để một cái dù ở biển. Sau đó chúng tôi hai đứa là vừa nói chuyện với nhau vừa trông các cháu. Bây giờ hai ba mẹ đâu dám đi tắm đâu. Thì 4 đứa nó tắm, còn một đứa thì nó ngồi nhặt cái vỏ sò. Sau khi nó nhặt vỏ sò thì mình cũng đang, hai vợ chồng đang ngồi nói chuyện, chỉ 5 phút thôi bắt đầu nó biến mất, gọi là khỏi cái radar của mình đó, mình không còn phát hiện nó đâu nữa. Lúc đó thì quý vị ông bà anh chị em nó lòng lo lắm, bởi vì giữa biển, thứ nhất là đông người, chúng quý vị ông bà anh chị em vào mùa hè Galveston thì rất là nhiều người họ tắm biển. Và cái lúc đó thì cái người suy nghĩ là đau đớn nhất là gì á? Nó sẽ bắt con của mình. Nhìn dưới biển thì sao? Không thấy. Thứ hai là bây giờ rất là nhiều người như vậy thì bây giờ chỉ có bắt cóc thôi à? Mà quý vị ông bà anh chị em, bên Mỹ là nó rộng thế này mà bây giờ quý vị nếu có bắt cóc quý vị có tìm nổi không? Không, riêng thích sạch chúng ta thôi mà. Chúng ta đi cũng không hết trong 1-2 ngày mà. Tôi đi, tôi tìm. Thế nên tôi nhớ cái bài hát là: Này con yêu dấu bóng con ở đâu, con ở nơi nào. Bắt đầu thì Chúa gì? Chúa đi nhìn các rãnh, đi nhìn cái chỗ mà có thể nó rớt xuống, mà đi tìm khắp trốn không thấy nó đâu. Và tôi, quý vị ông bà anh chị em, tôi chạy lên đường quốc lộ, đường lớn đó xem nào, có ai nó giấu con của mình đấy không, đi vào trong cái thùng rác xem nó có giết con mình nó bỏ đó không. Lúc đó quý vị ông bà anh chị em, khi mất con á, quý vị ông bà anh chị em lúc nào cũng nghĩ cái gì ạ? Cái tiêu cực nhất là trong sẽ xảy ra. Nên tôi cảm ơn Chúa, 30 phút sau bắt đầu vợ chồng tôi nước mắt vừa chảy vừa đi tìm con. Thế nên tôi hình ảnh của Đức Chúa Giêsu cũng vậy. Chúa Giêsu bế một con chiên ở trên cái vai của Ngài, đó là chính con người chúng ta, hình ảnh của con người ta. Chúa đi từng nơi từng chốn để đem một con lạc hẹn. Thế nên khi tôi cầu nguyện với Chúa lúc đó, tôi: Chúa ơi, cái thử thách này nó quá lớn với con, cái thử thách này nó quá lớn với con, Chúa ơi, con không thể chịu được. Sau đó thì vợ tôi vừa đi vừa khóc, nước mắt ngăn bức lại. Bây giờ vừa đi vừa khóc thì bắt đầu cái người đi đường họ ở trong cái bãi biển đó, họ nói là tại sao chú khóc. Thì vợ tôi nói I lost my daughter, tôi mất đứa con gái của tôi. Thì bắt đầu thì cái người chân ăn là bây giờ bình tĩnh lại, bây giờ hãy đi đến cái chỗ mà bảo vệ biển đó, cái lifeguard, phải không? Nhưng mà quý vị ông bà ấy nhá, tìm hoài bao giờ ra như đó. Nó nhỏ mà, đứa thứ tư nó nhỏ lắm. Bắt đầu họ đứng nó che mất nó không biết nào, vẫn cứ đi tìm, bắt đầu nó hỏi. Bắt đầu nó thấy con mình đang ngồi đó. Quý vị ông bà anh chị em, quý vị ông bà anh chị em thử đặt cái tình cảnh đó là gì. Quý vị ông bà mất con đi, chúng ta có thể ăn ngủ ngon không ạ? Nhất là khi mà chúng ta cái trời bắt đầu nó tối, nó trở lên thì sao? Hy vọng cầm mong manh dần. Và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã sai chính con một con. Đức Chúa Giêsu đã phải chết trên thập tự giá để thỏa mãn tình yêu thương và sự công bình của Ngài trên chúng. Thế vậy cho nên hôm nay trong Kinh Thánh đoạn 8, Roma đoạn 8 câu 32 rất là rõ, đó là Ngài đã không tiếc con của Ngài mà đã phó cho chúng ta, quý vị. Phó và Ngài phải chết trên thập tự giá. Như vậy có tình yêu thương nào lớn hơn là tình yêu thương đó phó chính con của Ngài để cứu rỗi đời sống của quý vị ông bà anh chị em không? Tình yêu thương phải có hành động, quý vị. Tình yêu thương không chỉ nói miệng. Và Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu thương của Ngài cho chúng ta như vậy. Quý vị ông bà anh chị em, như vậy thì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, ai có thể kiện cáo quý vị? Quý vị ông bà anh chị em, ta biết một điều rằng con người chúng ta kiêu ngạo lắm. Ở trong Roma đoạn 3 câu số 13 đến câu số 18 chúng ta kiêu ngạo lắm. Tôi sẽ đọc quý vị ông bà anh chị em con người chúng ta như thế nào. Đó là cái họng của chúng ta thì mở ra như mồ mả. Rồi cái lưỡi của chúng ta thì sao? Dùng để phỉnh gạt. Cái môi của chúng ta đó là gì? Có nọc của rắn. Rồi tiếp tục là cái miệng của chúng ta nó là gì? Đầy những sự nguyền rủa và cay đắng. Rồi tiếp tục câu số 5 là số câu 15 là đấy. Chân của chúng ta thì sao? Làm cho đổ máu. Sau đó thì câu số 18 nói rằng vì con mắt của họ chẳng nhìn nhận Đức Giê-hô-va. Con người chúng ta là vậy đấy quý vị. Con người chúng ta là người đã chống lại cả Đức Chúa Trời đó. Dựa theo sự khôn ngoan của mình, tôi làm được mọi sự. Nhưng mà Đức Chúa Trời biết rằng chúng ta, từ khi chúng ta biết rằng Adam đã phạm tội, thì con người chúng ta thì đã theo cái gen phạm tội, cho đến khi chúng ta gì, Đức Chúa Giêsu đã phải chết trên thập tự giá chúng ta và mới gì cứu rỗi đời sống. Và chúng ta biết một điều rằng ở trong Thánh lại nói tiếp, đó là như vậy thì Ngài đã phó chính con một của Ngài chúng ta. Như vậy chúng ta biết rằng đã phó xong rồi còn sẽ ban. Như vậy đã nghĩa là Đức Chúa Trời đã ban chính Đức Chúa Giêsu cho chúng ta rồi. Sẽ nghĩa là chúng ta sau này dù chúng ta có phạm tội đi chăng nữa, nhưng mà sao? Chúng ta vẫn là con của Chúa. Ma quỷ nó sẽ không kiện cáo đâu quý vị. Quý vị ông bà có một đứa con, nó quậy lắm, nó đi tù, nó ra tội, nó làm đủ mọi sự bậy bạ. Quý vị ông bà anh chị em nghĩ rằng nó có phải gọi là con quý vị không ạ? Dù cho nó có đánh, nó giết người, nó có làm đủ cái chuyện bậy bạ trên thế gian nó rồi, nhưng mà nó con là con quý vị, nó vẫn là gì ạ? Nó vẫn là con của quý vị. Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta khi mà chúng ta xưng cái môi miệng chúng ta lại Chúa ơi, xin Chúa Ngài chấp nhận con làm con của Ngài. Thì quý vị ông bà anh chị em, dù chúng ta có xấu xa chăng nữa, nhưng mà Chúa vẫn kêu gọi chúng ta là gì? Là con. Thế vì vậy cho nên quý vị, Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, nhưng mà chúng ta có một điều, ma quỷ nó luôn kiện cáo chúng ta. Ma quỷ nó không ngồi yên đâu quý vị. Ở trong Kinh Thánh Khải Huyền, quý vị ông bà anh chị em, nếu mà Khải Huyền có nói là khoảng đoạn 12 câu số 10 nó là gì? Ma quỷ nó gì? Nó ngày đêm nó kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Thế nên khi chúng ta tin Chúa đó, có một cái luồng tư tưởng này này: ê, mày được cứu không? Chúa có tha thứ cho mày cái tội lỗi ngày xưa không? Mày yêu con đó, mày đá đó, mày ăn trộm đó, mày ăn đủ thứ đó, Nó luôn luôn nó đặt đẻ trong cái tấm lòng, trong tâm trí chúng ta, nó hỏi chúng ta. Nhưng chúng ta phải biết chắc một điều rằng Chúa đã yêu chúng ta rồi. Và Chúa đã gì? Ban Đức Chúa Giêsu chết trên cây thập tự giá, và tội lỗi của quý vị ông bà anh chị em được gì ạ? Thế nên ma quỷ nó sẽ không có gì, nó không có kiện cáo chúng ta được. Quý vị ông bà anh chị em như vậy thì nó không kiện cáo chúng ta được. Bởi vì sao? Đức Chúa Giêsu đã gì? Chết trên thập tự giá vì ai ạ? Vì tội lỗi của chúng ta. Rồi Đức Chúa Giêsu sống lại sao? Cho chúng ta sự hy vọng ở đâu ạ? Ở trên thiên đàng. Nhưng mà điều thứ hai hôm nay chúng ta học là gì? Đức Chúa Giêsu còn cầu nguyện thế chúng ta. Chúng ta cùng nhìn với nhau trong Roma đoạn 8 câu số 34. Đó là: ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giêsu là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho ai ạ? Cầu nguyện thế cho chúng ta, quý vị. Như vậy chẳng có ai. Ai? Chẳng có ai. Ma quỷ? Không. Những người bên ngoài? Không. Chẳng có ai có thể kiện cáo chúng ta được. Bởi vì lý do là Chúa đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi chúng ta, và Chúa Giêsu đã sống lại để cho chúng ta sự hy vọng trên thiên đàng. Như vậy thì ai kiện cáo, quý vị? Rồi có vừa điều nữa là gì? Chúa Giêsu đang ngồi cầu nguyện thế chúng ta, quý vị. Khi chúng ta cầu nguyện cho con cái chúng ta, chúng ta có con phải không? Con nó làm gì chúng ta biết hết á. Suy nghĩ chúng nó cái là gì chúng ta biết hết á, phải không? Nhìn cái hành động chúng nó là chúng ta biết thừa rồi. Còn vốn chi Đức Chúa Trời, quý vị? Đức Chúa Trời có biết tất cả mọi sự, quý vị không ạ? Từ những cái dây thần kinh nhỏ nhất ở trong đời sống, quý vị, Chúa biết hết. Chúa biết hết mọi sự. Thế nên khi mà chúng ta cầu nguyện đó thì sao? Lời chưa ra khỏi miệng thì sao ạ? Chúa đã biết hết. Thế trong Matthew đoạn 6 câu số 8 á, tức là gì? Lời cũng chưa ra khỏi miệng thì Chúa đã biết hết mọi sự rồi. Thế quý vị ông bà anh chị em, con cái của chúng ta cầu nguyện cho con cái chúng ta biết nó. Nhưng mà tại sao chúng ta cứ cầu nguyện? Chúng ta nhớ theo ông Job không? Ông Job mỗi một lần ông cầu nguyện cho ai trước? Ông dâng của tế lễ cho ai? Ông dâng của tế lễ để cầu nguyện cho các con mình, sợ rằng con mình sẽ gì ạ? Sẽ phạm tội mà bỏ Chúa chăng? Thì chúng ta biết một điều rằng người cha người mẹ biết lòng con của mình mà, thế nên luôn luôn cầu nguyện. Giờ trong Kinh Thánh rất là nổi tiếng của một người tiên tri kia là ông Eli. Ông Eli ông cầu nguyện với Đức Chúa Trời, đó là: Đức Chúa Trời ơi, xin Ngài nhận lời con, giáng lửa từ đâu xuống? Giáng lửa trên trời xuống thiêu đốt cái của lễ này. Mà quý vị biết rằng ông đối diện với là bao nhiêu tiên tri của thần báo Anh, với là Atate họ. 450 thần tiên tri của thần Ba Anh và 400 các thầy tế lễ tiên tri của Atate. Như vậy thì khi mà ông cầu nguyện mà Đức Chúa Trời đã nhận lời, và Đức Chúa Trời cũng gì, trong Kinh Thánh cũng viết là gì, dù cho Eli yếu đuối nhưng ông cũng cầu nguyện thì sao? Không có mưa trong mấy năm ạ? Trong 3 năm thì cũng gì? Cũng không có. Như vậy thì nên khi mà chúng ta biết rằng á, chúng ta cầu nguyện con cái chúng ta, Chúa nhận lời, quý vị có vui không? Vui phải không? Khi cũng còn chúng ta ở bên Hàn Quốc có một cái mỗi mà chuẩn bị cái mùa thi đó, chúng ta biết rằng ở chúng ta sang Mỹ nó rất là thoải mái. Nếu mà chúng ta ở bên Việt Nam chúng ta cũng bị stress lắm, bởi vì các nước châu Á đó, ba mẹ luôn luôn dạy con này: tụi mày mà không học thì tụi mày đi hot gì biết không? Yeah, hot rác đã đỡ đó. Thế nên đó, cái bà mẹ của châu Á luôn luôn dạy con cái của mình á. Ngày xưa tôi có một câu này: mày mà không học á, mày đi theo đuôi trâu. Cái vị ông hoàng đuôi trâu là gì? Đi cày đó. Như vậy cho nên người Hàn Quốc đến ngày kỳ thi á, thì bắt đầu thì hội các người mẹ ở trong hội thánh cầu nguyện cho con cái của mình thi, và cầu nguyện dốc đổ, quý vị. Dốc đổ nghĩa là giống như bão đó, điên đâu rồi sao? Cái gì cũng gì dạp hết. Thế nên quý vị ông bà anh chị em cầu nguyện mà Chúa đã nhận lời nhé, vui vậy không? Vui lắm. Rồi Eli cầu nguyện sao? Đức Chúa Trời nhận lời của ông thì sao? Có vui không ạ? Vui lắm. Tại vì khi mà Đức Chúa Trời nhận cái lời cầu nguyện của Eli thì mọi người quay lại trở lại với gì? Với Đức Chúa Trời. Lúc đó thì câu chuyện chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời khi mà Eli nói rằng bây giờ hãy ngồi đây, chúng ta sẽ cùng cầu nguyện. Nếu mà thần nào nhận lời, đó là Đức Chúa Trời. Nếu mà thần nào nhận lời cầu nguyện của ông tiên tri Eli thì tôi công nhận ông tiên Đức Chúa Trời của Eli là Đức Chúa Trời thật. Còn nếu mà ba anh mà thực sự là Đức Chúa Trời thật thì tôi sẽ cầu nguyện ba anh. Như vậy thì khi mà dân sự Đức Trời giáng lửa từ trời cái lời cầu nguyện của Eli, thì lúc đầu dân sự bắt đầu quay lại với Chúa. Mọi người quay lại với Chúa, chúng ta rất vui không? Nhưng mà chúng ta biết một điều rằng Thi Thiên trong 139 câu 4 nói rõ là vì lời chưa ở trên môi lưỡi tôi, kìa hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài biết chọn sao. Nhưng mà chúng ta hôm nay chúng ta này, đấy, đây là chúng ta cầu nguyện cho con cái mà Đức Chúa Trời nhận lời, quý vị cái vui nhá. Rồi Eli cầu nguyện, chúng ta thấy vui không ạ? Đức Chúa Trời cho dân sự quay lại. Nhưng mà hôm nay chúng ta biết một điều rằng chính ai cầu nguyện cho chúng ta? Con người chúng ta cầu nguyện cho nhau, tiên tri cầu nguyện cho gì dân sự, nhưng mà đây ai cầu nguyện cho chúng ta? Chính Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện cho quý vị ông bà anh chị em. Chúng ta có niềm vui nào? Niềm vui là gì? Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, Chúa ở gì? Quan sát chúng ta, Chúa cầu nguyện cho quý vị không? Có cái tình yêu thương nào mà đã hy sinh chính con một của mình rồi sau nữa lại còn cầu nguyện cho quý vị không? Quý vị ông bà anh chị em, chúng ta phải nhìn nhận một điều, chúng ta thì là một người rất là quan trọng trước mặt Chúa. Có tổng thống nào cầu nguyện cho quý vị không? Có ông thống đốc nào cầu nguyện cho quý vị không? Nhưng hôm nay chúng ta biết một điều rằng đó là Đức Chúa Giê-xu đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho tôi và quý vị ông bà anh chị em quý vị. Chúa là Chúa của trời đất, Chúa là vua của muôn vua, mà Chúa cầu nguyện thế cho quý vị. Quý vị ông bà anh chị em, địa vị của chúng ta thế nào? Chúng ta phải xác huyết một điều và chắc chắn một điều rằng Đức Chúa Giê-xu là đứng cầu thế cho chúng ta. Và trong Giăng đoạn 1 câu 3 nói thế này: muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi được làm nên chẳng và không phải. Như vậy thì quý vị ông bà anh chị em, Chúa là Chúa của muôn vật. Như vậy Chúa cầu nguyện thế cho quý vị ông bà anh chị em, còn cái gì mà Chúa không phó cho nữa không? Nhưng có nhiều người lại không biết cái tình yêu thương đó, lại mọi người lại cứ bỏ đi, bỏ Chúa, bắt đầu đi thờ thần khác. Sáng hôm nay tôi cảm ơn Chúa là anh chị em có học cái là thần tài. Đôi khi chúng ta lại bỏ ngày Chủ nhật, chúng ta đi thờ ma gì, ma môn. Nghĩa là chúng ta để kiếm tiền hơn là kiếm Chúa. Tôi rất là đau lòng là bởi vì mỗi các anh chị em đó là thôi mục sư em bận quá, bây giờ em phải đi làm, vì không em không làm họ lay off em. Như vậy thì bây giờ một tôi không được thờ gì, thờ hai chủ. Như vậy thì kính sợ Chúa hay là kính sợ thế gian thì à? Quý vị ông bà anh chị em, bởi vậy cho nên tôi có một câu chuyện rất là đau lòng mà tôi muốn kể chuyện quý vị. Chúa dạy tôi vào năm 2010, tôi hầu vị Chúa bên Đại Hàn. Và cái đây là cái dấu ấn của tôi, và bây giờ tôi vẫn còn nổi da gà. Lúc đó tôi nuôi một đứa con gái đầu tiên với là đứa em trai của tôi. Hội Thánh Hàn Quốc thì quý vị ông bà anh chị em biết rằng họ rất có quy luật. Truyền đạo mới thực tập á, $800 là 800, không có lên không có xuống. Lương là phải như vậy. Còn nếu mà cho thêm á, thì họ sẽ gọi là tiền xăng, tiền xe, rồi tiền bảo hiểm hoặc là tiền cho các cháu, họ cho riêng thôi, chứ cái tiền lương là tiền lương không bao giờ tăng lên. Quý vị biết rằng $400 đã thuê tiền nhà rồi. 400 mà một tháng mà cho 5 người quý vị không? Và anh chị em thêm có đủ không? Không đủ. Tôi phải đi làm. Tôi phải, lúc đó tôi phải đi xin, đi ra ngoài công trường đó, xây dựng đó, xin cho tôi đi làm hồ vậy. Thì ông hỏi là có biết làm không? Thì tôi rất là mạnh mẽ. Bây giờ tôi không biết làm, nhưng mà hãy dạy tôi trong 1-2 tháng tôi sẽ biết làm. Bắt đầu họ nhận tôi vào. Họ trả cho tôi $70 một ngày. Thì tôi làm trong 1 tháng đó thì họ vẫn trả như vậy. Chú vị ông bà anh em, họ đâu cho mình làm thợ đâu, cho mình đi nhặt đinh này, cho đi nhặt những cái xào bần này, hoặc là những cái vỡ đó bắt đầu làm cho họ. Tại vì mình chỉ là đến dọn dẹp thôi. Thế một ngày đó thì có một cái tập đoàn lao động Hàn Quốc gọi điện cho tôi. Họ gọi điện là: xin lỗi, có phải như là bà Phạm Văn Huyên không? Dạ tôi, đúng tôi đây. Tôi thấy hồ sơ của anh ở trong cái thông phiên dịch, thế nên tôi muốn nhờ anh đi thông dịch cho chúng tôi, để có đoàn Việt Nam sẽ qua đến Hàn Quốc để họ được kiến học, nghĩa là nhìn và học đến kiến học. Thì tôi nói vâng, ok. Quý vị cũng có một điều, nó là tôi nhận lời xong rồi, tôi gửi cái resume của tôi cho họ xong rồi, họ đã đồng ý xong, cuối cùng họ gửi cho tôi schedule, cái lịch để đi thông dịch á, đúng vào ngày Chủ nhật. Quý ông bà anh chị em lúc đấy thì nghĩ gì? Đúng vào ngày Chủ nhật thì bắt đầu thì bây giờ tôi tự biện minh cho mình, thờ phượng Chúa chỗ nào cũng được, cầu nguyện chỗ nào cũng được. Và bắt đầu thì sao? Bây giờ không thờ phượng hội thánh mình thì, tại vì hội thánh Hàn Quốc họ gì, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối lúc nào cũng thờ phượng à. Thế tôi là ok, sẽ thờ phượng Chúa 7 giờ tối. Thì bắt đầu họ đưa schedule đó, bắt đầu họ nói là cái budget của tôi không có, nghĩa là cái tài chính cho không có nhiều, chúng tôi chỉ có trả anh được 300 đô một ngày thôi. Quý vị so sánh đi. Thứ nhất là 70 đô một ngày, thứ hai là gì? 300 đô một ngày, quý vị gấp mấy lần ạ? Gấp 4 lần. Bắt đầu nghe xong bắt đầu gì? Run là bởi vì tại sao có cái deal lớn thế? Cái thứ hai là bây giờ mà mày cắt máy cái là bởi sao? Mày trả lời sai bắt đầu nó cắt mình sao? Thì không được thế đi thông dịch. Thế bắt đầu thì tôi mới cầu nguyện. Chúa ơi Chúa, bây giờ biết làm sao được. Thế bắt đầu họ dự cái schedule đến, bắt đầu thì theo đúng ngày. Thì lúc đó thì tôi phải đi giảng mà, mục sư là lúc đấy là truyền đạo là phải đi giảng. Mà tôi lúc đấy tôi gọi em trai tôi, lúc em trai tôi là truyền đạo, ê đến giúp anh nhá, anh sẽ đi thông dịch. Thì cái trên cái schedule đó là gì, pick up họ đến khách sạn bắt đầu đi về. Thì lúc đó hội thánh thờ phượng lúc 3 giờ chiều, cũng có thể là gì, 3 giờ chiều mình về đến hội thánh mình thờ phượng vẫn ủ, hoặc là nếu mà trễ đến nữa thì 7 giờ tối. Nhưng mà quý vị ông bà anh chị em, chúng ta đã nghe câu chuyện là người Việt Nam nói một đằng rồi sao? Yeah, schedule rất là rõ ràng, nói là chuyện gì đến check in trong hội trong gì trong trong khách sạn thôi, nhưng mà cuối cùng thì đi vào Hàn Quốc đẹp quá, đi khắp nơi này, đi Seoul, wow, đi khắp nơi, cuối cùng đến 6 giờ mới xong, ăn liên hoan đến 8 giờ, cuối cùng ngày hôm đó xong. Thì cũng chẳng thấy náy náy gì cả, tới đây ồ tôi tiếc quá không thờ phượng Chúa. Sau thì một tuần thông dịch, họ trả 2.000 cộng thêm tiền bo nữa. Tiền bo là vì tôi là người mà ở Hàn Quốc lâu mà, thế bây giờ họ muốn đi mua sâm, nhân sâm của Hàn Quốc á, tại vì tôi biết chỗ nào mua sâm tốt mà, quý vị cũng vậy thôi, đến Austin mà cái bánh mì nào ngon là quý vị biết phải không ạ? Thì tôi sống bên Hàn Quốc quen rồi, chỗ nào bán sâm tốt, quý vị nếu mà đi du lịch Hàn Quốc á, đừng đi vào cái chỗ mua sắm lớn, tại chỗ toàn sâm giả thôi à, sâm giả nghĩa là sâm Trung Quốc chứ không phải sâm Hàn Quốc. Mà tôi biết chỗ nào là gì, nơi đó là sâm tốt của Hàn Quốc. Tôi dẫn đi. Sau đó thì tôi nhận được tiền vui lắm quý vị, tại vì đang đi làm một ngày 70 đồng mà bây giờ làm một ngày là 300 đồng, nó vui lắm. Sau đó cầm tiền về lĩnh sung sướng. Nhưng 3 tháng sau quý vị, có điều xảy ra với đời sống tôi. Có một cái em đối diện ở hội thánh, em nói, tại vì chúng tôi đi hầu việc Chúa ở bên hải ngoại, quý vị cũng biết đi truyền giáo á, họ gọi mình bằng anh không à? Oh, yeah, anh vui lắm. Anh ngày mai em đi về Việt Nam thăm gia đình, anh đưa em lên sân bay được không? Tại vì các mục sư, quý vị ông bà anh chị em, các mục sư bên hải ngoại là gì? Nào là gì? Vợ con họ đẻ bắt đầu cũng phải pick up đi bệnh viện này, rồi không có ông chủ không trả tiền lương thì sao? Cũng phải đi ra đòi lương này. Bởi vì đi lên máy bay, đi lên sân bay không có người, nó cũng phải đang đi này. Có người nói là em không có việc làm, mục sư ơi cho xin việc làm cho em, cũng đi xin việc làm này. Rồi em không có nhà ở, mục sư ơi cho em ở nhà hội thánh. Ở nhà hội thánh này, nghĩa là làm đủ thứ, nghĩa là không, việc không tên á, việc gì cũng làm hết á. Thì 3 tháng sau thì cái em đấy em nhờ đi trở lên sân bay. Thì các sân bay á thì họ thường để cho chúng ta đậu xe khoảng 5 đến 10 phút. Sân bay Hàn Quốc là vậy. Quý vị ông bà ở Việt Nam đi về Việt Nam hay đến sân bay Incheon. Thì tôi để đó, tôi để xe theo đó khoảng 10 phút, tôi đưa em tiến vào. Thì bắt đầu tôi tiến vào xong thì bắt đầu gì? Tôi bye bye. Thì đang nhìn thấy cái đèn xanh đèn đỏ phải không? Nó còn 10 giây nữa. 10, 9, 8, 7, bắt đầu tôi chạy, chạy. Quý vị ông ấy chạy thật nhanh. Và đúng đó là mùa đông. Tôi bước vào một cái thành, cái lan can đó. Nó trượt chân tôi xuống. Bắt đầu nó ngã, rạo cả cái cánh tay này gãy đôi. Tôi vẫn còn nghe cái tiếng đó rào một cái. Sau đó thì tôi gọi điện cho một em. Em ơi, anh bị gãy tay rồi. Sau đó thì người đỡ đưa về. Và lần đầu tiên tôi thực sự tôi ở bên Hàn Quốc, tôi gặp bệnh viện giống y như bệnh viện Việt Nam. Gãy tay, giơ tay lên. Cái vị ông bà anh chị em nó gãy đôi thì sao? Giơ tay lên. Không được, mà bác sĩ và y tá hách dịch giống như không khác ở Việt Nam gì hết. Bởi vì lý do là miễn phí. Sau đó thì họ không có phẫu thuật được ngày hôm thứ bảy đó. Họ cho tôi một cái nẹp, cho tôi uống thuốc. Sau đó thì đi về. Đi về bắt đầu thì ngày hôm đầu Chủ nhật đó thì thứ bảy thì nẹp. Ngày Chủ nhật thì bắt đầu đến thờ phượng Chúa, vẫn hướng dẫn thờ phượng đàng hoàng đó, nhưng không đánh được đàn thôi. Thì quý vị ông bà trên biết mà khi mà đến ngày Chủ nhật thì bắt đầu hội thánh thì cũng đâu có tiền đâu. Họ phải liên lạc các nơi bệnh viện để tìm xem cái chỗ nào phẫu thuật miễn phí không. Ngày thứ hai bắt đầu đi hỏi. Ngày thứ ba vẫn đồng đi hỏi. Ngày thứ tư bắt đầu có một cái bệnh viện họ nhận. Bởi vì cái bệnh viện đó là bệnh viện cơ đốc, mà cái bệnh viện đó lại là cái ông chủ ở đấy là người mục sư mà học trong trường của tôi ra. Thế bắt đầu quen biết, bắt đầu thì thứ năm bắt đầu với nhập viện. Bắt đầu thứ sáu bắt đầu với gì? Bây giờ cái cánh tay tôi là 56 cái mũi kim đó, nó vẫn còn đây. Và 6 cái đinh. Cái việc mình khi mà họ phải cưa ra, họ phải bắt cái đinh để cho nó gì, nó lắp hai cái lại với nhau, bây giờ còn đó. Thế vậy cho nên tôi nằm, tôi cầu nguyện với Chúa. Tại sao Chúa lại đặt để cho con cái chuyện này xảy ra? Thì bắt đầu Chúa mới đặt cho tôi một vấn đề. Con biết không, ngày Chủ nhật con đã bỏ, con đi con gì, con kiếm tiền. Ngày thứ hai con cũng đi kiếm tiền. Ngày thứ ba cho đến thứ bảy, trong 7 ngày con đi ạ, con đi kiếm tiền. Sau đó tôi ngồi tôi tính lại. Ngày thứ bảy tôi bị gì? Bị gãy tay. Ngày Chủ nhật thì tôi đến thờ phượng Chúa. Ngày thứ hai đi tìm bệnh viện. Ngày thứ ba đi tìm. Ngày thứ tư đi tìm. Ngày thứ năm có. Ngày thứ sáu bắt đầu gì? Với con đi phẫu thuật. Mấy ngày quý vị? 7 ngày tôi đi kiếm tiền. Chú để cho tôi 7 ngày để gì? Biết rằng Chú đau đớn về tôi. Và cái cánh tay này quý vị không bao giờ quên được. Bởi vì mỗi một lần đi vào sân bay đó, nó tít 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 à. Tại vì nó còn đinh trong đây mà. Thế nên quý vị ông bà anh chị em, đây là cái dấu hiệu mà Chú để cho tôi. Bởi vì tôi đã bỏ Chúa. Tôi đã bỏ cái ngày Chủ nhật thờ phượng Chúa mà tôi đi tìm ma môn. Nghĩa là tôi đi tìm đồng tiền đó, vật chất để cho đời sống tôi. Nhưng mà Chúa nói rằng, nhưng mà chúng ta nhìn một điều là trong cái đoạn Kinh Thánh đoạn 6 rõ ràng đó, đó là gì? Nhưng trước hết hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công ngạn bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban hết gì chúng ta gì? Mọi sự nữa. Thế vì vậy cho nên quý vị ông bà anh chị em, chúng ta đó là Chúa yêu thương chúng ta và Chúa cầu nguyện chúng ta. Chúng ta đừng để cho ma môn nó làm trên đời sống ta. Thực sự quý vị, lịch sử dạy chúng ta rất là gì? Cái gì để chúng ta tránh cái nỗi đau đó. Và tôi đã bị lịch sử rồi. Đó là gì? 10 năm, 13 năm về trước tôi đã bị gãy tay. Bởi vì tôi đã bỏ gì? Bỏ Chúa, tôi đã kiếm tiền. Và bắt đầu Chúa dạy tôi rất là đau đớn. Tôi hy vọng là quý vị ông bà anh chị em, đến ngày Chủ nhật đừng bao giờ bỏ thờ phượng Chúa. Chúa sẽ dạy chúng ta. Mỗi một lần Chúa dạy quý vị ông bà anh chị em ơi, đau đớn lắm. Khi mà tôi phẫu thuật ra quý vị ông bà anh chị em, khi mà không còn tiền đó, mỗi một lần mà cái phẫu thuật xong thì họ phải cho cái thuốc giảm đau mà lúc đó không còn tiền thì nó thì vậy, nó đau đớn lắm. Bắt đầu tôi ôm cái giường này, tôi muốn nó đau đến nỗi mà bây giờ tôi kể, có nghĩa là quý vị ông bà anh chị em đã, những người đã thăm tôi ở bên Hàn Quốc bây giờ cũng nhớ cái hình ảnh đó. Thế nên Chúa đã dạy quý vị ông bà anh chị em, nó đau đớn cuộc đời lắm. Thế nên quý vị ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta như vậy, và Chúa đã cầu nguyện cho quý vị ông bà anh chị em, chúng ta đừng để ma môn đặt trên đàn trọng trên đời sống chúng ta, nhưng mà Chúa phải là đầu tiên cho quý vị. Thế nên trong Kinh Thánh chúng ta gì? Đừng say rượu nhưng mà hãy gì ạ? Trong Ê-phê-sô chúng ta nhớ đoạn 5, đừng say rượu nhưng hãy đầy dẫy gì ạ? Hãy đầy dẫy Thánh Linh. Cái quan trọng là không, Chúa không cấm uống rượu, nhưng cái quan trọng là gì ạ? Cái nào mà đặt trên Chúa là không được à? Tiền mà lên Chúa là không được à? Như vậy cho nên á, cái trọng tâm hàng đầu trên đời sống chúng ta đó là để Chúa lên hàng đầu. Vì vậy cho nên quý vị ông bà anh em, Chúa đã biết chúng ta yếu đuối, nhưng mà Chúa đã gì? Đứng ngồi bên hữu đấy trời để cầu nguyện thế cho tôi cũng như quý ông bà anh chị em, để chúng ta không vấp ngã. Nhưng mà chúng ta biết một điều, ma quỷ nó lại là rất là xảo quyệt. Nó lại, chúng ta nhớ câu chuyện Adam Eva không? Đứa trời nói không cho mày động đâu, mày mà động á, mày mà động mày sẽ bằng ông á. Thế nên á, thì sao? Bắt đầu con người chúng ta mới nghi ngờ Chúa. Thế nên quý vị ông bà chị em, ma quỷ luôn luôn nghi ngờ Chúa, giống như Judas Iscariot cũng vậy, nghi ngờ Chúa. Thì trong lòng bắt đầu nghĩ xong là phải bán Chúa Giêsu 30 đồng bạc. Thế nên quý vị ông bà chị em, tình yêu thương Đức Trời dành chúng ta không bao giờ thay đổi, và Đức Chúa Trời là đấng cầu nguyện thế chúng ta. Và chú vị ông bà chị em, khi chúng ta yếu đuối thì chúng ta biết một điều rằng Chúa Giêsu đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời làm gì ạ? Cầu nguyện thế chúng ta. Cái thứ ba hôm nay tôi đi học là gì? Tình yêu của Chúa dành chúng ta là tình yêu vĩnh cửu. Cái quý vị ông bà anh chị em, vĩnh cửu hay vĩnh cửu, chúng ta nếu mà đến Houston nổi tiếng lắm. Quý vị có biết vĩnh cửu nhà quản vĩnh cửu là gì ạ? Chúng ta nhớ trong sách Giăng nhất Tin Lành Giăng đoạn 13 câu số 1 không? B. Ngài đã yêu những kẻ thuộc về mình thì sao ạ? Ngài yêu cho đến cuối cùng. Quý vị ông bà anh chị em, dù chúng ta có gì, có sao chăng nữa, dù tôi có bỏ Chúa, và dù cho tôi có đi kiếm tiền chăng nữa, mà Chúa dạy cho tôi để quay, tôi quay lại với Chúa. Và Chúa không bao giờ cắt cái tình yêu thương của Chúa dành cho tôi. Quý vị ông bà anh chị em cũng vậy. Thế nên á, Chúa nói rằng á, chẳng có sự nào. Chúng ta cùng nhìn với nhau Roma đoạn 8 câu 39 đi. Phần B đó là gì? Chúng ta cùng nhìn với nhau 38, 39, chúng ta đọc rõ hơn. Vì tôi chắc chắn một điều rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép hay là bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời. Chẳng có cái điều chi có thể phân rẽ cái gì ạ? Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho ai quý vị? Quý vị ông bà anh chị em, ở trong này có nói là gì? Trong 35 nói là có phải hoạn nạn không? Hoạn nạn không bao giờ có thể phân rẽ tình yêu thương của Chúa với chúng ta quý vị. Rồi có phải khốn cùng không? Không. Cái sự khốn cùng trên đời sống chúng ta nó không bao giờ phân rẽ tình yêu thương của Chúa dành cho chúng ta. Rồi Chúa nói rằng có phải bắt bớ không? Quý vị ông bà anh chị em biết Phao-lô ở trong Cô-rinh-tô nhì, ông đã bị bao nhiêu lần chìm tàu, bao nhiêu bị tát, bao nhiêu bị đánh không? Bị bắt bớ như vậy đó. Rồi trong Kinh Thánh ở Công vụ Sứ đồ đoạn 23 nữa, khi mà ông đem lời Đức Trời cho những dân của mình thì bắt đầu gì? Họ ám sát 40 người chuẩn bị để gì? Thề rằng sẽ nhịn đói để giết Phao-lô dọc đường. Nhưng mà Phao-lô thì sao? Ông vẫn trông cậy nơi Chúa. Như vậy dù cho có hoạn nạn, dù cho có bắt bớ xảy đến thế nào đi chăng, thì không có thể phân rẽ tình yêu thương của Đức Trời dành cho chính Phao-lô cũng như chính tôi, như quý vị ông bà anh chị em. Rồi đó là đói khát trần truồng nữa. Quý vị ông bà anh chị em, từ đói khát trần truồng, quý vị ông bà anh chị em, chúng ta nhớ Kinh Thánh đó là ở trong sách Khải Huyền đoạn 2 câu số 8 số 9 đó, nói về hội thánh Si-mạc-nơ. Hội thánh Si-mạc-nơ đó là khi mà họ tin Chúa thì họ bị bắt bớ. Bắt bớ là gì? Không cho đi vào hiệp hội thương cái những người buôn bán. Bắt đầu họ chặt lại không cho buôn bán. Quý vị ông bà anh chị em, khi mà không có được giao thương với nhau á, thì quý vị ông bà anh chị em chỉ nghèo đói nè. Việt Nam chúng ta, khi mà chúng ta Việt Nam ngày xưa chúng ta bị cấm vận không? Khi mà cấm vận nghĩa là gì? Không có một cái cửa để làm ăn, và ngoại tệ không vào quốc gia là sao? Cuối cùng đất nước thì chậm phát triển và nghèo đói. Như vậy thì hội thánh của Chúa ở Si-mạc-nơ bị chặn đói. Nhưng mà Chúa nói rằng dầu ngươi đói nghèo mặc lòng, nhưng mà thực sự ngươi gì? Ngươi giàu có. Bởi vì cái đức tin họ vững mạnh. Chúa nói rằng hoạn nạn nghèo đói không? Không có điều chi có thể ngăn cản tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta được quý vị. Nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Vừa tôi nói quý vị, gươm giáo đó là khi mà Phao-lô đem lời Đức Chúa Trời cho gì? Cho dân, cho dòng tộc của mình, cho đồng tộc của mình, cho những anh em của mình, thì ông bị người ta ám sát dọc đường. Họ lên kế hoạch, nhưng mà không, ông vẫn cứ gì kiên quyết, vẫn đem lời Đức Chúa Trời cho họ. Rồi sau nữa trong cái câu 38 nói rằng bất kỳ sự sống, bất kỳ sự chết, thiên sứ hay là quyền phép. Đó là quyền phép, đây là gì? Lúc đó là Roma đang cai trị thế giới. Họ bắt những người tin Chúa phải kêu hoàng đế Caesar là gì? Là Đức Chúa Trời. Nhưng mà những người này họ không chịu. Thế nên trong này nói rằng dù có quyền phép, quyền lực của Roma có ảnh hưởng đến nó, đến gì? Đến hội thánh chăng nữa, nhưng mà tình yêu của Đức Chúa Trời không có thay đổi. Đó là tình yêu vĩnh cửu. Nếu quý vị ông bà anh chị em, trong này Chúa nói rằng những kẻ cầm quyền bây giờ phải hầu đến quyền phép bề cao hay để bề sâu, không có thể phân rẽ Đức Chúa Trời. Chúng ta bề cao là thế nào? Bề cao nó ai ở trên ngôi thưa Đức Chúa Trời? Có ai được ngồi quá ngôi Đức Chúa Trời không ạ? Đức Chúa Giêsu ngồi bên hữu Đức Chúa Trời không còn cái gì, còn cái bề cao là cao hơn nữa. Bề sâu nghĩa là sao quý vị? Ai đã xuống âm phủ đã chết 3 ngày? Chính Đức Chúa Giêsu đã gì? Từ trên cao, và Chúa Giêsu cũng ở dưới đất. Như vậy thì á, Đức Chúa Trời là gì? Đầu tiên và cũng là cuối cùng. Không có cái sự gì có thể lấy đi tình yêu thương của Đức Trời dành cho quý vị ông bà anh chị em. Chúng tôi cũng vậy. Thế nên quý vị ông bà anh chị em, nếu quý vị kiểm tra ở trong khai sách công vụ sứ đồ đoạn 23 câu 12-13 thì nói về sự ám sát đối với Phao-lô, những người Do Thái ám sát. Rồi quý vị ông bà anh chị em, như vậy thì chúng ta, ông Phao-lô có nói ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu 24-27, tôi sẽ đọc quý vị: tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng, tôi đôi phen tôi gần bị chết, 5 lần bị người Giuđa đánh đò đánh roi, 1 lần thiếu một roi đầy 40, 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm, lại nhiều lần tôi đi đường nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, chịu khó nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Nhưng mà những cái sự đó thì không có thể ngắt đi cái tình yêu thương của ai ạ? Của Đức Chúa Trời dành cho Phao-lô để đem tin lành cứu rỗi cho dân ngoại. Thưa quý vị ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời đã ban tình yêu cho chúng ta là tình yêu vĩnh cửu. Và Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, đó là chỉ phó chính con một của Ngài cho chúng ta. Như vậy quý vị, còn cái chi mà Đức Chúa Trời không ban chúng ta nữa? Còn cái điều gì mà Chúa không ban cho quý vị ông bà anh chị em ở trên thế gian này không? Nên quý vị ông bà anh chị em, không có điều chi Chúa không ban chúng ta. Và chúng ta biết rằng trong sách Luca chúng ta biết câu chuyện người con hoang đàn, phải không? Dù chúng ta có đi ra hoang đàn bao nhiêu, dù chúng ta không đi theo đường Đức Chúa Trời, nhưng mà quý vị ông bà anh chị em, chúng ta nhớ một điều rằng Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta. Và tình yêu của Chúa đã dành chúng ta một lần đủ cả. Chúng ta đã tuyên xưng và nói miệng nói rằng: Chúa ơi, xin làm Chúa của đời sống con, làm chủ trên đời sống của con. Thì quý vị không bao giờ thay đổi. Thế nên tình yêu thương của Chúa dành cho quý vị. Vì vậy cho nên quý vị, Chúa đã yêu thương chúng ta, Chúa đang cầu nguyện cho chúng ta, và Chúa dành tình yêu thương đời đời của mình cho chúng ta ở trong Đức Chúa Giêsu. Như vậy thì quý vị biết cái giá trị của mình nó quý giá thế nào? Quý vị biết cái giá trị của mình là được làm con cái của Đức Chúa Trời nó giá trị biết bao nhiêu không? Không có một cái thế lực nào, không có một cái địa vị nào lớn hơn, đó là tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho quý vị, và quý vị được trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Xin Chúa ngày ban phước cho quý vị hôm nay, để chúng ta biết sắc một điều rằng Chúa là Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Chúng ta cùng cầu nguyện với Chúa. Chúa cho con ngợi khánh. Buổi sáng hôm nay chúng con được nghe lời Chúa Trời ngày dạy dỗ chúng con. Mọi sự hoạn nạn, bề cao hay là bề sâu, mọi sự bắt bớ, trần truồng, đói khát, không có thể phân rẽ được tình yêu của Chúa dành chúng con. Dù chúng con bị bắt bớ, dù chúng con có bị hoạn nạn đi chăng nữa, nhưng mà Đức Chúa Trời đã ban chúng con tình yêu thương. Đây là tình yêu thương đời đời. Xin cho chúng con được ơn trước mặt Chúa. Xin chúng con được bám lấy Ngài, và xin cho chúng con được bám lấy tình yêu thương của Ngài dành chúng con. Vì yêu thương chúng con, Ngài đã ban chính con một của Ngài để chết cái thập tự giá. Chúa Giêsu đã chết cái thập tự giá vì tội lỗi của con. Và Chúa Giêsu cũng đã sống lại, và Chúa ban cho con hy vọng trên thiên đàng. Và Chúa cũng ban cho con tình yêu thương đời đời. Và Chúa phán của chúng con rằng ta đã yêu những kẻ thuộc về thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Và đến Chúa Giêsu con ngợi khen Ngài, bởi vì Ngài đã yêu thương chúng con. Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để cầu nguyện thế cho các hội thánh của Chúa trên thế gian. Xin ban ơn chúng con địa vị mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Ngợi khen Ngài, chúng con cùng cầu nguyện trên danh Chúa Giêsu Christ.